như thế để làm gì? Ích gì mà bắt chúng mình học kỹ như thế? Cứ mỗi một vật đã thật bắt phải quán như thị, rồi bây giờ mỗi một vật lại tìm nó 10 cái khía cạnh này: tánh tướng, lực tác, nhân duyên, quả báo, từ đầu đến ngọn của nó. Mà tỉ mỉ như thế để làm gì? Bây giờ mà chúng ta không tập những cái này, hôm qua thầy ngồi thì viết cái quyển gì nhỉ, quyển gì nhỉ, thầy đưa con thần trung âm để lo về cái khóa mùa đông cho các em bổ túc không có kinh Di Đà. Nó đâu có cần niệm Đức Di Đà, nó có đập bên thân nó thì nó mới chịu. Đã thì thầy thấy cái quyển ấy từ đầu đến đuôi của các của tổ ở bên Tây Tạng, mà xứ Tây Tạng là người ta kỹ về cái việc cái tinh thần của con người để mà giải thoát, lo cho con người để giải thoát. Mà con người cần giải thoát là cần nhất cái lúc lâm chung rời cái thân người này phải đi đâu. Cho nên xứ Tây Tạng ta kỹ cái việc ấy lắm. Thì tổ có giảng, mà nói tóm tắt lại, thầy đọc từ đầu đến đuôi, cái ý của tổ là người ta mà muốn được giải thoát là phải nhận lấy cái tánh Phật của mình đó, cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quang ở khắp pháp giới. Phải, nếu mà lúc sống này mà không miên mật quan sát để tin cho chắc mà quyết định cho vững thì lúc lâm chung khó. Bây giờ đây mà mình vững 10 phần thì lúc lâm chung mình chỉ còn có 1 thôi. Mà bây giờ ấy, mà mình không đủ 10 phần thì lúc lâm chung cái việc đọa lạc là cái nắm chắc trong tay. Đã nói rằng những ông tiến sĩ ở trong nhà chùa đó, tiến sĩ về Phật Pháp đó, thì chuyên là để đi giảng kinh thuyết pháp. Thì những các bậc tiến sĩ mới ngay những các vị bậc thầy độ đệ tử giữ về luật nghi cũng rất là vững vàng. Nhưng nếu cái việc này, cái quán này này mà không có thì lúc lâm chung gặp những cảnh, nó có nhiều những các cái cảnh nó hiện lên, thì mình phải nhớ điểm thứ nhất, những cảnh nó hiện lên ấy là cái nghiệp báo của mình, mà tướng của nó là cái nghiệp báo của mình, nhưng mà thể nó cũng là tánh Phật của mình. Nếu mình quên cái đó đi một chút thôi thì đọa. Những các cảnh nó hiện lên, thí dụ như là ngài có cho cái thí dụ như là mình có hiện lên một cái hình tướng là một cái ông đó, mắt thì như nồi lửa, đầu mỗi một cái tóc dựng lên là lửa phun ra, răng thì như là răng quỷ, toàn những lỗ chân lông là nồi lửa, nghĩa là cái tướng ở đấy xấu lắm. Thế thì có một bà vợ, một tay choàng cổ, một tay đưa một cái ốc bươu đầy máu cho cái ông kia uống. Thế thì những các bậc mà tu hành mà khi thấy cái cảnh như thế thì có thể mà hòa được vào cái cảnh hay không? Dĩ nhiên là mình sẽ có cái phản ứng trong những cái cảnh nó trái với cái ý của mình, thì mình sẽ có cái phản ứng và thâm tâm không có ưa mà ghét. Mà cái lúc mà lúc lâm chung ấy chỉ nổi một niệm không ưa mới ghét một cái đấy. Thì chưa thấy người ta làm sao, nhưng mà chính mình ấy vào, không vào địa ngục thì cũng vào hang con rắn, con cọ, bởi vì nổi cái sân lên. Đã. Chỉ một cái bất mãn thôi là cũng đủ đi về những cái đường ấy rồi, bởi vì những cái bất mãn giờ đi ấy là không có thể đi lên được rồi, mà đã không đi lên thì phải đi vào đấy. Cho nên không biết bao nhiêu thứ nguy hiểm, cam đoan và chắc chắn. Ở trong ấy các ngài nói, không biết bao nhiêu những vị tiến sĩ giảng pháp rất hay, những các bậc thầy tổ thiên hạ mà độ chúng các đệ tử, giới luật rất tinh nghiêm, các ngài nắm vững cả luật tạng, nhưng mà các ngài đọa. Bởi vì cái lúc lâm chung những hình ấy nó hiện lên, nó hiện lên ấy thì phản ứng là mình phải bực bội, chán, hay là ít nhất nó cũng có một cái ghét. Thế thì những cái ấy là cái nó đưa mình đi xuống ngay lập tức. Cái cách thức làm thế nào để giải thoát? Giải thoát chỉ ở cái chỗ mình nhận thấy những cái tướng này là hư vọng theo nhân duyên. Chứ ở đấy cái ông ấy chính là Đức Tỳ Lư Xá Na, mà cái bà ấy chính là Huyền Hoa Tạng. Nhưng mà cái nghiệp báo của mình nó khiến cho mình nhìn ra thấy như thế. Cái lúc giờ nó hiển cái tướng như thế. Thế thì mình phải biết rằng Đức Lư Xá Na ở khắp pháp giới, tại sao ngài không có ở trong cái ông ấy? Huyền Hoa Tạng ở khắp mọi nơi, sao không có ở cái bà đó? Thế cho nên mới phải như thế này. Đó, mới phải quán 10 cái như thị này để tập thấy, mà phải làm ngay từ bây giờ. Ngay từ bây giờ mà phải cái miên mật, phải có cái khả năng mà nhớ thế. Nhớ chỗ nào cũng chỉ có Đức Di Đà thôi, còn hình nào tướng lên là chính là nghiệp báo của mình nó hiện lên. Phải nhớ có một cái việc ấy, để lúc nào cũng khởi cái tâm hòa với hết cả, không có thấy mình là một cá thể riêng. Bây giờ con thấy một cái người ta giết người, người ta đứng đây, con ghét người ta, khi cái tâm khó chịu nó nổi lên thì đó là đã có một cái phân cách mình và cái người này, tức là mình giữ cái cá thể riêng của mình, cái người này riêng cho đó. Thì như thế là cái ngã của mình không thể nào diệt được đó. Thế cho nên từng niệm của mình, cho nên ngài căn dặn chúng ta bây giờ cái lúc sống này phải tập làm thế nào mà ở mỗi thứ nó hiện lên ở nơi mắt. Thế cái pháp môn này ngài gọi là giải thoát ở chỗ thấy và chỗ nghe. Thế cái mắt của mình nhìn thấy một cái hình tướng gì, mình phải tập có một cái thói quen biết đấy là Như Lai Tạng, chỗ ấy là Đức Di Đà, chỗ ấy là Đức Quán Thế Âm. Đấy, tập có cái thói quen đó, mà buông xả hết những cái gì mình thấy là trái ý, coi như Đức Quán Thế Âm, coi như Đức Di Đà. Thế cho nên mỗi âm thanh hiện lên mình phải quán tận, tức là phải quán cái này, phải thấy cái tướng nó là hư vọng do nghiệp báo của mình hiện lên. Đấy, mà cái tánh ấy là Phật, là Tổ, là Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh. Để phải tập như thế hàng ngày, mà tập phải tới cái trình độ mà bảy con chó nó xuống lại nó cắn mình ấy mà mình vẫn nhớ được. Nãy ngài cho một cái coi như một cái điều kiện, khi bảy con chó nó tới nó xuống nó cắn mình mà mình vẫn nhớ rằng đây là Đức Di Đà đang đứng đây, còn cái tướng này là hư vọng, tướng này là nghiệp báo của mình mới hiện đến thôi, mình là người mình gọi là cái lý, chứ con mèo nó gọi theo nó, phải không? Chuyện gì nó hiện lên cũng là tự tướng của nghiệp báo của mình mà thôi, dù hay dù dở. Đấy, thì cái tướng đều hư vọng, mà tánh thể là Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh. Tức là bây giờ mình tu về Đức Di Đà thì cứ nhớ cái tánh của ngài là vô lượng quang, vô lượng thọ và khắp pháp giới. Thế thì như thế, nếu hiện tại bây giờ mình không tập thì lúc lâm chung mình sẽ như mấy ông vừa kể đó, bởi vì không quen. Đó, cho nên ngài nói rằng nếu mà với những người người ta vâng lời Phật đã tập nó quen đi rồi thì nhiều khi cái đạo hạnh của người ta nó kém nhưng người ta vẫn giải thoát. Còn những vị chưa tập chưa quen, cái đạo hạnh của mình hay lắm nhưng mà tới cái lúc cái giờ phút ấy mà mình khởi cái niệm xấu lên, thế thì là theo cái niệm ấy mà mình đi xuống.
Bởi vì hàng ngày mà thầy mình thấy cái gì sai là mình phải nói.
Thế những cái chuyện phải nói là đấy, những người mà có bổn phận. Chứ còn nếu mình chưa có, không có bổn phận thì chẳng nên nói. Hẳn cứ lo cho mình đừng đọa đi đã. Chứ còn những người có bổn phận, có trách nhiệm thì người ta phải nói. Nhưng mà nói với cái tâm từ bi, chứ không có nói với cái sự sân giận. Nếu mình nuôi cái sân giận là mình chết. Đấy. Thế cho nên bây giờ phải từ bây giờ tập cái mắt, cái tai, cái mũi lưỡi của mình khi xúc chạm cảnh. Đó. Thì phải có cái hai cái chữ như thị này là phải nhớ. Cho nên cái những cái này ấy, nó là nòng cốt của sự giải thoát của mình. Tại mình học ở đây, mình học một mẫu mà mình không biết đến cái quan trọng. Cho nên thầy có đưa cho bé nó chép rồi để gửi các tất cả chúng, mỗi người chịu khó chép ra một bài. Chúng ta là không có người nào mà tuy bây giờ tuổi thanh niên nhưng mà cái già nó cũng chợt nó đến, rồi cái lâm chung nó cũng, nghĩa là dù nó có lâu 1000 năm chăng nữa rồi nó cũng phải có ngày nó tới. Mà nếu mình không luyện tập tới bây giờ, mình không lo cái giải thoát ngay, mà cái giải thoát này không phải chỉ để giải thoát để lo việc chết, mà bây giờ để mình tu là mình cầu giải thoát chứ cầu cái gì. Mà giải thoát thì chính là phải giải thoát cái mê lầm của mình. Cho nên phải tập. Những cái thấy, cái nghe của mình đều là sai cả. Cho nên bây giờ mình phải tập để thấy cho đúng, nghe cho đúng. Mà cho đúng ấy, thì ở đây chỉ tóm lại có hai chữ như thị thôi. Để mình phải tập. Cho nên rằng mỗi khi mình xúc chạm những sự việc bên ngoài, cái tham, cái sân với cái si loạn, thì mình phải tập. Tập để cho ba cái đó, ba cái nó đừng có ảnh hưởng. Nếu mình còn tơ hào ba cái này thì việc giải thoát của mình nó không thành. Cho nên chúng ta phải tập từ bây giờ, mà lúc nào cũng phải tập. Thì cái giải thoát nó hiện tiền càng tốt, nó cứ gì phải đợi lúc lâm chung. Nhưng mà chính bởi vì lúc lâm chung mà chưa có giải thoát nắm trong tay thì lúc bây giờ nguy hiểm quá. Cho nên phải tập, chứ không phải là cái chuyện cắt tổ tỉ mỉ như thế này, không phải là cái chuyện để làm trò chơi, mà chính là cái cần thiết để chúng ta tập mà tỉnh ra, mà tin. Trước hết là phải có tin thì mới chịu tu, mới chịu tập. Làm thế nào con mắt của mình nhìn vạn pháp chỉ khởi lòng từ bi thôi, với cái hòa, cái ấm, cái an ổn. Làm thế nào cái tai của mình chạm vào một cái âm thanh nào ở nơi tâm của mình chỉ khởi lòng từ bi và sự an hòa, coi như để phá cái ranh giới của cái ngã. Cho nên phải hòa với tất cả. Thế muốn làm thế nào mà hòa với những người thiện thì dễ lắm, nhưng còn hòa với những người ác làm thế nào? Cho nên mình phải thấy cái khía cạnh thể tánh của người ta là tánh Phật, đồng thể với mình, hòa với cái thể đó. Để bây giờ phải tập như thế, hòa mình với tất cả mọi người. Cho nên trong khi mình học ở nhà Phật, bây giờ cần nhất là cái lục hòa. Đấy, Đức Phật đã đặt ngay cái tăng trai, chữ tăng già là một đoàn thể hòa hợp. Để mà phá cái hàng rào, nó khư khư một cái cá nhân, một cái vị kỷ riêng. Bây giờ phải gỡ cái hàng rào ấy ra, để mình hòa với hết thảy muôn loài vạn vật. Chưa hòa được với địa ngục ngã quỷ, thì ít nhất tập dần. Nhưng đó không phải là mình từ bi, không phải mình lợi cho người khác. Mà cái đức từ bi ấy, nó đưa mình đi lên. Mà nếu mình thiếu cái từ bi ấy, thì dĩ nhiên là đi xuống. Đó. Cho nên đây là cái điều kiện thiết yếu. Nếu mình muốn tự cứu lấy mình thì phải thế. Cho nên đây tổ với dạy mình tập học thế này. Để thấy ở nơi mỗi người, mỗi vật, đâu đâu cũng chỉ là Đức Phật A-di-đà đang đứng tại đây. Tức là ở bên nước Tây Tạng. Thì người ta cũng theo về Đại Thừa Phật giáo của mình. Cho nên Ngài cũng chuyên dạy phải niệm Phật Di Đà. Và chỉ có một lấy cái lòng tin cứ tin chắc là Phật Di Đà chỗ nào ngài cũng đứng đấy, và thường niệm và thường cầu nguyện nhờ thần lực của ngôi Tam Bảo. Ở trong cái quyển ấy ngài nói, ngài bảo không biết bao nhiêu những vị thầy nắm vững giới luật mà đã đọa lạc, không biết bao nhiêu những các vị đó, đã có một cái coi như có sự tu hành mà hóa ra lúc lâm chung lại hóa đọa. Còn có những người ta kém nhưng mà ta có lòng tin, đến lúc người ta thấy cơ nguy nào người ta cũng cứ niệm Phật thôi, thì những cái người ấy người ta lại giải thoát. Bởi vì lúc ấy người ta có chỗ nương tựa, có chỗ nắm, ta không có khởi tâm sợ quá, ta đâu có nghĩ đến cái chuyện yêu chuyện ghét gì, ta chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, ta niệm Phật thôi. Thế thành người ta dựa vào thần lực Phật cũng có, mà người ta chính cái lúc bây giờ cái tâm người ta nó chỉ khởi một cái tâm lành thôi, cho nên người ta ta giải thoát. Mà có nhiều vị rất là đức hạnh nhưng cái lúc lâm chung gặp những cái cảnh thì khởi cái tâm, cái tâm hoặc phiền hoặc giận phiền não, thế thì là thôi đi xuống. Thế cho nên đây tổ ân cần khuyên, thì đây cái bài học của mình nghe thì thấy nó khô khan, mà thấy nó là cái chuyện ở trên trời, chạy mình chả dùng gì đến, cho nên không thiết. Nhưng đâu có biết đây là cái chìa khóa để giải thoát cho mình. Đừng có làm thân con heo, con gà, đừng đi vào những đường ma quỷ. Cho nên chị em chịu khó để tâm, hoặc là quán cách này, hoặc quan sát cách khác, nhưng mà chỉ nắm lấy hai chữ như thị này, nghĩa là thấy được cái tướng nó hư vọng. Cho nên dù là nó là một cái tướng đẹp đến đâu, mình cũng không tham. Thế là mình được giải thoát. Mà nếu nó hiện những cái tướng độc ác hay là trái với luân lý đạo đức, mình cũng không giận. Do đó mà mình được giải thoát. Hay nó khởi lên những cái hình tướng mà khiến cho mình tán loạn tinh thần, thì vì mình đã có tập và có thói quen, mình không bị cái si loạn, cho nên do đó mà mình được giải thoát. Cho nên phải tập thấy những cái hình tướng nó hiện lên ở mắt, ở tai hàng ngày của mình đây này, đều là tướng quả báo của mình cả. Cho nên tốt cũng không tham, mà xấu cũng không phiền, biết là đây là quả báo, mà biết tất cả tánh thể là tánh Phật A-di-đà, tức là thể tánh cùng với mình ở khắp mười phương. Thế cho nên khi Phật thành đạo là ngài thành cái gì? Ngài bảo ở nơi chúng sanh, ở thân chúng sanh mà ngài thành chánh giác. Đó, ngài thấy ngài ở thân con gà, ngài thấy ngài ở thân con cọp, ngài thấy ngài ở thân con rắn, thì ngài mới thành chánh giác được. Còn chúng mình mà thấy con rắn thì làm gì? Bỏ chạy. Tại sao bỏ chạy? Vì muốn cho mình xa lìa, nó khác, mình khác. Muốn cắt hai ranh giới, mình riêng, nó riêng. Vậy thì đâu có đúng. Đó. Phật là phải thấy mình ở nơi con rắn, ngài ở nơi con cọp, nơi con rắn, nơi con rết, mà ngài thành chánh giác. Thế bây giờ mình phải muốn thành chánh giác, có phải chúng ta đang học theo đạo Phật không?
Yeah.
Có phải đang muốn thành Phật không?
Yeah.
Mà đang muốn thành Phật thì sao? Ở nơi chúng sanh mà thành chánh giác. Ở ngay con rắn, ở ngay con rết đấy, ở những con chó nó đang cắn đó mà mình thành chánh giác. Vậy nếu mà mình tìm cách mình bỏ chạy, thế cho nên phải tập. Bây giờ chưa có thể nói là mình phải ở nó thành chánh giác thì mình đưa tay cho nó cắn, không phải thế. Bây giờ trình độ mình chưa tới, phải không? Mình cũng chưa tới, mà cũng chưa tới, không nên làm những cái việc quá đáng. Nhưng mà mình phải tập từ cái tâm của mình đối với nó. Phải thấy ở đấy có mười phương Phật, phải thấy ông Lư Sa Na đang đứng tại đó, thấy Đức Di Đà đang đứng tại đó. Đó. Thì mình thấy như thế để mình đối với nó tập có cảm tình, để cái tâm của mình ấy, nó đừng có đi xuống mỗi khi mình gặp phải những cái vật đó. Cần nhất tu cái tâm của mình, cái then chốt là mình phải làm sao cứu lấy mình.
mà thầy dỗ thì con nhìn ra ông Phật nó còn dễ, chứ cau cau cái mặt mà mình nhìn đó là ông
đấy,
Phật
mới có cô diệu khiết của cau cau thôi mà đã không Phật thấy đấy. Nổi cái tánh Phật ở đấy rồi, mà trong khi thì như thị 10 cái tánh tướng thể lực pháp quán 10 cái đấy, mà mới ở cô diệu khiết thôi mà cũng chưa thấy được ông Phật, huống chi là bây giờ ở con rắn, con rết, con cọp. Nó là chỉ nghĩ có một cái là hoảng hốt mà chạy. Cái hoảng hốt đấy thuộc về cái si loạn. Đấy, cho nên mình phải tập bình tĩnh an hòa. Đấy, cái việc mình phải tới nó xa như thế đấy. Mà nếu mình không kịp thời thì không xong. Vậy thì bây giờ có bắt đầu chưa? Là còn cứu lấy nhau. Chứ bây giờ đã chứ trong cái lúc này mà không lo những cái việc ấy là những cái then chốt, mà cứ lo những cái đâu đâu thì không kịp. Đạo bộ, đường Bồ Đề còn xa. Mình gọi cây ổi, cây chuối, cây xoài đó là danh. Thế còn tướng là những hình mạo. Thế bây giờ cô chấp cái danh, cô chấp cái tướng thì cô có thấy được cái tánh Phật không? Thế cho nên một phen mà cô đã chấp cái danh tướng, tức là như người thế gian, thì cô không thấy được tánh Phật nữa. Tiếp.
Thiết Phật tứ, biên ích thiện căn, độc nhất xá lợi xuất lãnh hội.
À, chuyên thuyết thật tướng là gì? Thật tướng là cái gì? Chứ đã chia ra làm quyền trí với thật trí thì có nhẽ nó cũng đã hơi hơi một phần nào đã ra ngoài cái thật tướng rồi. Thật tướng là cái gì? Có bốn cái câu kệ đó với lại hai cái chữ như thị, đó là nói về thật tướng. Thế vì ở ngài Xá Lợi Phất ngài lãnh hội được cái nghĩa ấy, cho nên mà chỉ có một mình ngài thôi. Tại sao lại chỉ có một mình ngài thôi? Bao nhiêu a la hán có mặt ở trong hội, cả bao nhiêu ngàn vị chỉ biết cái chuyện thật trí với quyền trí thôi, nghĩa là các thứ trí tuệ thì a la hán biết. Cho nên nói đến thật tướng là cái tánh bình đẳng cả trí lẫn ngu, cả phàm lẫn thánh ấy, thì các vị a la hán đã vào được chưa? Vì vậy cho nên chỉ có một mình ông Xá Lợi Phất lãnh hội được cái nghĩa này mà thôi, mới nhận được hai chữ như thị, mới nhận được cái chữ thị pháp chủ pháp vị, nói hai cái chữ thị pháp. Thế cho nên người ta khó nhận được, thì chỉ có mình ngài Xá Lợi Phất được thôi.